Mô nha, ngày 7 tháng 8 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ duyên hội tụ ở đây để đồng tham thiền, khai mở tâm trí với phương thức thực hành hiện tại. Chúng ta đã đồng hành nhiều năm tháng này để trở về với sự cấu trúc siêu nhiên sẵn có của chúng ta, để hiểu nguyên lai bổn tánh nguyên vẹn trọn lành của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, có sự sống động vô cùng yêu thương thương nhớ. Chúng ta đã chung sống nhiều kiếp tại mảnh đất phục sanh này, luân hồi mãi mãi, học đạo tâm đạo, tiến trên con đường phải tiến, bắt buộc chúng ta phải tiến. Từ giờ phút khắc, sự thay đổi không ngừng, từ trầm trực đến thanh tịnh, sự yêu thương càng ngày càng bộc lộ trong tâm hồn của mọi cá nhân, có gia đình, có thể xác, đầm giữ trong cảnh kích động và phản động, và cảm thấy tràn Phật rõ ràng, có lối thoát, có đường về, có sự tranh chấp để mở tất cả những giềng mọi gút mắt trong nội tâm. Lúc chúng ta không có lối thoát, lúc chúng ta lại vượt qua rất dễ dàng. Trong đêm dài triền miên học hỏi mà nào ai đã hay, ăn uống hành động giấc ngủ đều được thay đổi đổi thay qua chiều hướng hít thở vạn linh, đồng hòa đồng tiến đồng khai triển, tự tan rõ rệt trong tâm thức của mọi cá nhân, trong giấc ngủ, trong giờ thiền, lâm ly sanh động càng ngày càng nới rộng sự tri giác đối với cả càng không vũ trụ. Sự thanh nhẹ ở bên trên làm trời, sự nặng trực làm đặt trước mắt Phật xác nhận. Cây cối hoa quả xung xuê đua nhau phát triển. Tình thương sống động của loài người đã tự động công hiến, qua vật chất, qua tiền tài, qua món ăn chỗ ở, áo mặc, vật dụng khoa học tiên triển hiện tại, không ngoài tình thương và đạo đức. Chúng ta được dự, được hưởng, được thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có của chính chúng ta. Biết thương yêu gia can, biết thương yêu Thượng Đế, biết nhờ nguồn cội vô cùng sâu đậm. Trên đường về, trong lối đi, chúng ta đã và đang đi. Các bạn đã cùng tôi đi nhiều năm, các bạn đã cùng tôi đi nhiều giây phút lâm ly. Chúng ta đã yêu thương yêu dấu lẫn nhau, không giờ nào không nhắc nhau. Trên đường tự tin tự mở, chúng ta thấy nhờ cái gậy đạo đức, nhờ cái gậy tình thương, nhờ pháp thiền và phương thiện để cho chúng ta xem xét lại chiếc thuyền bát nhã sẵn có trong tâm thức của mình. Bị hư chỗ nào, bị bể chỗ nào mà tự đắp, tự va rồi tự chèo, tự đi. Chúng ta đã cùng đi. Chúng ta vẫn đi. Chúng ta vẫn sửa chữa. Chúng ta vẫn trông nom. Chúng ta vẫn xây dựng. Để chờ ngày phong ba bão táp đến với chúng ta, nhưng tâm ta vẫn hoảng loạn. Vì chúng ta đã thấy rõ đường đi không phải mở mắt. Nhắm mắt phàm mở mắt đạo là thấy được. Chúng ta đã đồng ý, đồng hành, nhắm mắt trong giờ tham thiền, buông bỏ tất cả ngoại cảnh, để trở về với thực trạng sẵn có của chính chúng ta. Sự sáng suốt đó thanh nhẹ, không bồ còn lệ thuộc và va view bên ngoại cảnh. Khi chúng ta ý thức rõ đó là phương tiện để đưa hồn chúng ta tiến hóa. Chúng ta đã từng quỳ lạy trong tâm thức cảm ơn chúng sinh, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn những sự cấu trúc siêu nhiên đã đưa chúng ta từ từ tiến về bên nhạc. Lần lần trong giây phút tham thiền cởi mở những sự lô bịch, trung tâm bộ đầu của chúng ta đã có sức hút. Do sự dày công hương thượng hướng về trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ để rõ sự cấu trúc siêu nhiên, chúng ta đã xuất hồn từ cõi tam thập tam thiên gian lâm xuống thế gian bơ vơ đến ngày hôm nay. Trong nguyện vọng chúng ta đã tìm được con đường về là xuất hồn trở về nguồn cội, cho nên chúng ta dày công ngồi trong tham thiền để lập lại trật tự ổn định trong nội thức của chúng ta, để đồng đi đồng hành bao la tràn đầy huynh đệ tỷ muội tràn đầy tình thương bao bọc không ngăn cách. Chúng ta thương yêu vô cùng, nhớ nhung vô cùng, thực hành đến vô cùng. Mỗi mỗi trong gia can của chúng ta hàng ngày trong giới kích động và phản động, để đổi lấy chân không manh áo, chúng ta chấp nhận, chúng ta học nhận, chúng ta học hòa, chúng ta học thương yêu, chúng ta quý mến tất cả những sự cấu trúc tại thế. Chúng ta lại càng quý yêu sự cấu trúc siêu nhiên vô cùng. Chúng tôi đã tự đi, tự tìm ra lối thoát cho chính mình. Duy nhất, kinh kệ là phương tiện, chỗ hoa nghiêm cũng là phương tiện, pháp thiền cũng là phương tiện, sự di chuyển tại thế cũng đều là phương tiện. Hỏi cái gì là chánh? Tâm thức của chúng ta là chánh, phần hồn của chúng ta là chánh, sự gần vạt để thực hiện bi trí dũng là chánh. Phải sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đào thải những chuyện không cần thiết để vun bồi sự cần thiết hiện tại là thanh tịnh và sáng suốt. Các bạn đã cùng để giúp với chúng tôi luôn luôn gần các bạn trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình cảnh, trong lúc cơ hà, trong giờ hạnh phúc. Chúng ta đọc khi thật, chúng ta muốn ôm nhau sau giờ thiền giác, chúng ta muốn gần nhau không bao giờ chia ly, thương yêu vô cùng. Ngôi vị của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, đã trụ trì ngay trong tâm thức này, mua một cõi của tiểu thiên địa này. Chúng ta có lập thiên, có hiến pháp, chưa bao giờ trở về để thực thi. Ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ con đường quyền thế kinh trong ta rõ ràng. Chúng ta có quyền, có thế đứng để chúng ta càng ngày càng thấy rõ chân tâm chúng ta, vị trí chúng ta đến đây để làm gì. Kinh mạch sẽ khai triển nên siêu thoát. Mỗi ngành, mỗi ngõ đều do lệnh của chủ nhân ông là Phật học. Càng ngày các bạn tu thiền càng thanh tịnh, càng sáng sáng suốt, các bạn thấy rõ sự trách nhiệm quan trọng đối với chính các bạn. Dưới vầng trời này, trong cõi thiên địa mà ta đang ngự trị, vậy ai là người trách nhiệm? Chính phần hồn chúng ta mới là có trách nhiệm. Biết được trách nhiệm của phần hồn thì chúng ta biết xây dựng gia cảnh. Chúng ta biết được phần hồn, chúng ta mới bằng lòng học nhẫn học hòa. Vì đến đây chỉ có một chút xíu nhiệm vụ đó thôi. Nhẫn hòa để thăng hoa, nhẫn hòa để trở về với nguồn cội, nhẫn hòa để thực hiện tình thương và đạo đức. Chúng ta có thương yêu quý mến, các bụi cũng đang giúp đỡ chúng ta. Cho nên vội chê các bụi mà đau khổ. Không có các bụi lấy gì chê thân trong giờ phút lâm chung. Chúng ta quy mến tất cả. Càng quy mến càng thấu đáo sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế đã an ban. Từ bao nhiêu nghìn kiếp, mỗi người đang có cơ hội học hỏi, mọi người đang thưởng thức trong thức hít thở chung thiền trong đêm thanh vắng. Mọi người có một giác ngộ riêng biệt, có quyền sống bất cứ nơi nào. Toàn cầu sanh linh đồng hưởng, đồng tiến tùy theo trình độ, không phải vật chất, nhưng mà căn bản là trình độ. Trình độ các bạn thanh nhẹ thì các bạn sử dụng môn vật bền bỉ. Các bạn động loạn thì các bạn không bao giờ sử dụng môn vật được bền bỉ bên bạn. Các bạn động loạn thì các bạn không bao giờ có một người bạn đồng hành trường kỳ với bạn. Các bạn biết thương yêu muôn loài vạn vật thì luôn luôn các bạn sống với những bạn thiền đồng hành trong tâm thức. Vạn linh đồng nhất, bạn là tôi là bạn. Chúng ta pha mê pha chặt thương yêu trong xây dựng, sống với đời mở thực hiện kinh mơ, giữ lấy thương yêu cởi mở mà tiến hóa. Không nên tự đặt tự cao, không còn sự tâm tối nữa. Sự tự đặt tự cao là sự tâm tối, tự hành hạ lên mình, chuộc lấy tội, đau khổ ở tương lai, làm cho ta bị bít bùng không lôi thoát. Các bạn đã chứng minh rõ ràng, các bạn có một thể xác toàn là tạm bợ để cho các bạn thức tâm mà thôi. Nhưng mà các bạn tưởng sai và nghĩ sai. Tưởng đây là bền, đây là vĩnh cửu, đây là của ta. Nhưng mà không phải của ta. Nào ai được hiểu họ? Người nào đã biết rõ sự cấu trúc siêu nhiên của tiểu thiên địa này? Người nào đã có cơ hội ôm cái thể xác này đi chôn sống sau giờ phút lâm chung? Điều không có. Toàn là hư ảo để đánh thức tâm hồn của các bạn mà thôi. Các bạn không nên kêu căng nữa. Và sớm trở về với chính bạn. Để an ngự. Có giờ giấc học hỏi và tiến hóa. Chứ không phải đơn giản như trong tâm trí các bạn đang suy tư. Tưởng tôi lớn lên tạo được tình yêu giữa một cô gái hay là một cậu trai là tôi thỏa mãn. Không phải đâu các bạn. Rồi các bạn sẽ học dài dài, học hoài, học mãi. Học tới tóc bạc mắt lờ cũng chưa biết bạn đã làm gì đấy. Đau khổ vô cùng. Chính bạn là người vô trật tự mà đòi hỏi trật tự. Đúng như vậy. Chính bạn là vô trật tự, đã mất trật tự. Càng ngày càng suy yếu thì các bạn thấy chính bạn đã làm mất trật tự. Nghiệp thân nó đã cho các bạn thấy vì mất trật tự cho nên có nghiệp thân. Vì mất trật tự như sơn tóc bạc mất lại. Không phải hay đâu, không phải giỏi đâu, không phải tài đâu. Nhưng mà chỉ học sự yêu hèn. Mà ý thức được yêu hèn thì mới cải tiến thôi, dũng chi. Không ý thức và không chấp nhận ta là yêu hèn, không bao giờ vun bồi được dũng chi. Chính các bạn đã làm cho các bạn càng ngày càng suy yếu vì sự tranh chấp vô lý. Các bạn đã bỏ nguyên căn sẵn có. Rồi bước vào tất bóng tối đâm kinh cửa trách mắt đầu này đầu nọ. Không biết trách mắt lời bạn. Không biết thấy sự tâm tối của chính bạn đã tạo cho bạn. Đau khổ vô cùng. Bạn đã được gì đấy? Đã được vợ con ư? Không, không phải của bạn. Chính xác này cũng phải không phải của bạn. Tiền của kia cũng không phải của bạn. Ai sẽ nắm? Bạn đâu có hiểu. Bạn tưởng bạn chia được cho con bạn ư? Không. Của thiên trả địa đó bạn. Của ông trời cho bạn mượn rồi ông trời. Vọn vẹn bạn chỉ ra đi với chữ không mà thôi. Nếu bạn không sớm thích chữ không để tự pha mê pha chấp thì bạn ôm lấy sự hận thù đau khổ. Rồi ai là người cứu bạn đấy? Bình tâm đi bạn ơi. Không nên tạo khổ nữa. Thương yêu bạn. Vượt về lấy sự sai lầm và sửa sự sai lầm của bạn. Trở về sử dụng thực chất sẵn có của chính bạn. Càng sớm càng. Xung quanh bạn đều có lợi khuyết. Và giải thích. Sáng nay mở mắt ra, đi đâu đó bạn? Bơ vơ trên mảnh đất phù sanh này rồi bạn làm được. Bạn đi sâu nói xấu người khác ư? Bạn đi phê bình chỉ trích người khác ư? Vậy chắc ai là người phê bình chỉ trích bạn? Có phải hoàn cảnh đang phê bình và chỉ trích bạn không? Bạn đã ngồi chiếc trên chiếc xe hơi, bạn lái đi đây đi đó, tưởng bạn đang hưởng được những cái gì? Đó là bạn nằm trong lời khuyên của Thượng Đế đó. Thượng Đế kêu con ơi, nên trở về với sự quân bình của chính con. Con đã ngự trị lên chiếc xe quân bình rõ rệt, tại sao con mất quân bình? Con chạy tâm chạy tộc, con làm được việc gì trong một ngày con? Khổ cho cha, khổ cho chúng sanh. Nhưng mà sự kiến thức của con rất eo hẹp, con làm được việc gì? tại sao con không ngự kịp ngự trị trong khả năng sẵn có của chính con để làm điều cần thiết và làm những điều không, bỏ những điều những không cần thiết? Tại sao tuổi con càng ngày càng trầm chắc mà con không biết sử dụng khả năng của chính con, khả năng tu học sẵn có của chính con? Không cần mượn một ai, không cần vá víu, không cần xin xỏ, nhưng mà vẫn đạt được sự bình an trong nội trường. Tại sao con không làm điều này? Con trách luôn cả cha, trách luôn cả trời đất. Tại sao? Tại vì lòng tham tâm tối của con. Con muốn giàu có ư? Con muốn phát đạt ư? Con muốn sung sướng ư? Nhưng mà con quên kiểm quá trình của con đã phát đạt chưa? Đã sung sướng chưa? Đã hạnh phúc chưa? Chính con đã làm nhiều điều không cần thiết, cho nên bản chất của con không khai mở, vẫn ôm lấy sự sân hận nghèo nàn đó con. Cha đã bàn bạc trong tâm thức của con để cho con hiểu con nhiều hơn, vì bản chất tâm tối nó biến đổi thành độc tài ngu muội đó con. Con đã chán trường đời vì ngu muội, chứ kỳ thật con đã có hạnh phúc nào con đã biết hơn. Con đem sự tâm tối để xô đuổi hạnh phúc. Con đem sự thù hận để đâm cửa đón rước hạnh phúc. Làm sao con có hạnh phúc? Cho nên giờ phút lâm chung con nghĩ sao? Con đã rơi vào chỗ hô sâu, con không ai. Con xưng là đạo đức, con đã làm đạo đức, nhưng mà lật lại sự lưu manh của con đâu đã sửa? Con không sửa. Đó là sự tâm thần. Ráng đi con, nhìn nhận tội lỗi của con để tránh cái cảnh trừng phạt ở tương lai. Chính con là người duy nhất đã phạt con và thưởng con. Hành trình đang đi của con đều là trong bóng tối, để chứng minh cho thấy con có mở trao trao cặp mắt, mắt con cũng vẫn mở. Đó là định luật của trời đó con, định luật của cha và sao mày. Con có gắng lên 100 cái kiến nữa nó cũng là phải mở đó con. Đó là mức giới hạn của ngoại cảnh. Nhưng mà con làm sao con nhắm mắt để con thấy cái ánh sáng vô cùng đó, thì không còn phải sử dụng kiến nữa, không còn dùng lý luận để bàn bạc một cách vô lý ngu muội nữa, mà không còn chăm chôn sống tâm hồn của con nữa. Chỉ có chỉ tu con đã hứa chỉ tu trong lúc đầu, nhưng mà ngày hôm nay nào con đã biết tu? Con lại lý luận tu, con chê đào này chê đào nọ, rốt cuộc rồi con có gì để cống hiến cho chúng sanh? Con có một khối tâm tối không, làm sao con cống hiến được con? Nên biết thương yêu con, trở về với chính con mới thật sự sống trong sống yêu, sống trong tình thương của Thượng Đế, sống trong một biển cả hào quang. Cơ hội cuối cùng chân lý đến với con, rồi mai hậu con phải truy tầm chân lý, nó lại còn xa hơn nữa. Ngày hôm nay chân lý đã đến với con đóng cửa, con không chịu mở cửa, và con không chịu tiếp thu chân lý, thì chân lý đâu còn với con nữa con. Cố gắng đi, sửa mình tu, sửa đào thải. Lúc đào thải nó có rồi con. Nếu mà con không biết tu thì con phải lâm vào lúc đào thải. Lúc đó vô phương cứu chữa. Con đã biết hơn thua, con đã biết giành dụng, con đã biết tranh đấu cho sự sống, nhưng mà con không biết tranh đấu cho Phật. lầm lạc vô cùng, cố gắng buông bỏ tất cả, trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt, mở rộng để lập lại trật tự chứa đựng thanh quang điển lành, sống trong lễ sống, lội trong biển yêu của Thượng Đế, hướng về Thượng Đế. Không bao giờ con bị thiếu thông, con mới thật sự như thừa để chia sẻ cho những kẻ khác. Con có gia đình, nào con đã biết chia sẻ. Người tu mới biết chia sẻ sự thầm kín thiên thanh quang điển lành của chính mình cho các nơi, các giới. Mà con đâu gây dựng cái dấu dấm này mà làm sao con có bao chia sẻ cho người khác. Đúng theo nguyên lý ban ơn của cha, của Thượng Đế. Cố gắng đi con, hiểu con nhiều hơn. Thanh tịnh, không có gì còn mà chẳng có gì mất tại thế. Cố gắng tu đi, để sớm đạt. Giây phút tu thiền là giây phút phúc đắc tất cả những sự thắc mắc. Con càng thanh tịnh, con được cơ, sẽ được cơ hội phúc đắc. Cố gắng tu để sớm đạt. Chúng ta đã thấy rõ đường đi phải đi. Mọi người ôm một xác phàm tại thế, cộng với những lời khuyên giải của vị chết, chúng ta đã thấy phải tu, phải làm thế để thức tâm. Tâm chưa thức hỏi cái bảo vệ ai? Các bạn đã khoe khoang bảo vệ đạo pháp, tâm chưa thức thì cái đạo pháp nằm đâu, nằm ở nơi nào? Và các bạn phải đứng ở hàng ngũ nào mới bảo vệ được đạo pháp? Ở trong hay là ở ngoài? Chúng ta phải suy luận để tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, nhưng họ mới tự cứu được. Trên đường đi của chúng ta qua dài, nhưng phải đi, không thể từ chối được. Chúng ta phải tự định luật rõ ràng, đạt quy định. Giờ giấc thức tâm luôn luôn đánh thức chúng ta. Bao nhiêu nghịch cảnh đã ràng buộc cho chúng ta phải thức tâm, phải an phận là tu học. Đừng tham lam, tham chừng nào khổ chừng. Đã từng khổ vì tham lam, đã bệnh hoạn vì thất hứa. Tham ăn, tham dục, thất hứa với chính mình là một tội rất nặng. Tu nửa chừng bỏ tu, ăn chay nửa chừng bỏ ăn chay, nói đạo đức biên đổi thành hung hăng, có phải tự chôn sống không? Càng ngày càng yêu hẹp, tuổi tác đâu có chờ đợi nữa. Đi trong con đường phản trạch, làm sao trở về với tự giác? Chúng sinh đã nói gì với chúng ta? Chúng sinh đã đóng góp rất nhiều và đã ban tình thương với chúng ta, cho chúng ta có cơ hội thấy chúng ta nhiều hơn. Biết bao nhiêu tình cảnh eo le để cho chúng ta thức tâm và tự ăn năn hối cải, mới hưởng được cái của đấng cha trời ân ban. Chúng ta hưởng được rồi, chúng ta mới thấy rõ chính ta là lầm than. Cảnh đồng hành tại thế, chúng sanh đang mang một tâm bệnh nan y. Vậy cho y sĩ đó là ai? Có phải đấng toàn năng không? Ai đại diện đấng toàn năng? Có phải phần hồn không? Nếu phần hồn của chúng ta ý thức vừa ta là đại diện đấng toàn năng, thì chúng ta ăn năn hối cải thì bệnh tình sẽ được thuyên giảm. Chỉ có tu. Nếu không tu không làm sao gỡ gạt được những phần thua lỗ đó, chính ta đã bị thua lỗ vì bản chất tâm tối. Nhưng mà muốn lợi dụng tình thế để làm giàu, làm sao làm được bạn? Tuổi tác đã không cho phép. Chia càng ngày càng tâm tối, làm sao làm được? Suy tư chi những chuyện vui, ngày nay bạn thắng nhưng ngày mai bạn là người thua. Ngược lại bạn là hạnh chót, không phải hạnh nhất nữa đâu. Đừng sai lầm, đừng bê trễ. Cho nên huynh đệ tỉ mũi chúng ta đồng tham thiền để thức tâm, để phát tâm ăn năn sự sai lầm của chính mình. Biết ta sai, chẳng có ai sai, sửa để tiếp, không nên chung vào sự chậm lục của văn minh hiện tại. Văn minh hiện tại là sự chậm lục mà thôi, không phải là sự tiến triển đâu. Mất tự nhiên, quên siêu nhiên mà hướng về vật chất, tâm tối vô cùng, không lối thoát. Các bạn cứ tu đi rồi các bạn mới chứng minh lời nói của tôi nó như thế nào. Chúng ta vẫn đồng hành tại thế, chúng ta đồng nghiên cứu hàng tuần trong giờ phút tham thiền để tìm hiểu ta hơn và gần ta hơn, sống với ta nhiều hơn, thì cái nghiệp trần nó mới giải lành. Nếu mà chúng ta sống về ngoại cảnh quá nhiều thì nghiệp càng ngày càng trói buộc thêm, và không bao giờ có cảnh an phận, chỉ biết lo âu và không lối thoát. Cho nên người tu phải biết ăn năn, phải biết thương yêu, phải biết xây dựng, phải biết sử dụng khả năng sẵn có của chính ta, không nên lạm dụng quá nhiều mà lâm vào tình trạng thiếu thốn, càng thiếu thốn hơn. Nói cho các bạn thiếu thốn những gì? Móc tích túi có tiền, có xe hơi, có nhà lầu, nhưng mà các bạn thiếu tiền, thiếu tiền của Thượng Đế, làm sao các bạn trở về với Thượng Đế? Vây qua nhiều tại thế, vây qua nhiều của chúng sanh, lấy đâu mà trả? Những cái các bạn nắm không phải của bạn, lấy gì mà trả? Chỉ có tu mới trả được. Tu mới vun bồi phần thanh điển, mới đứng vào điểm chung chung, thấy rõ sự vay trả của chính ta, mà bằng lòng hoàn trả lại bằng đồng tiền của Thượng Đế, là hào quang sáng rõ của chính bạn. Trả lại đi, trước khi ta đi. Mượn là phải trả, không thể từ chối. Các bạn đứng vào cảnh làm ăn buôn bán, vay trả tại thế, các bạn đã rành mạch, thấy rõ. Luật là luật, không thay đổi được. Cho nên phải cố gắng thanh tịnh mới hoàn thành, không nên liều lĩnh mà lâm vào trong cảnh không có lối thoát. Tình thương và đạo đức tràn trề tại thế, nhưng mà tình thương nào mới là chân? Biết thương ta, không làm điều sai quấy mới là chân. Đạo đức phải biết trở về với siêu nhiên và yêu thương siêu nhiên mới là không phá hoại. Chân niềm vui lành đó trở về với những người thiền giả. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, các bạn lại càng quy mênh thể xác này. Các bạn mới quy trọng sự cấu trúc của siêu nhiên. Các bạn mới trở về với sự quân bình của đạo đức, mới thấy rõ giá trị của đạo đức là vô cùng. Cho nên người tu, tại sao tôi không làm đạo đức mà tôi tu, bây giờ tôi mới biết đạo đức? Cái tu nó có rùm beng không bạn? khóc. Phải quảng cáo cho người ta biết rằng tôi là người tu không? Không. Các bạn không phải tốn tiền trong bạn. Nhưng mà các bạn là thầm kín. Sau khi vật lộn với trường đời, các bạn trở về với tâm thức. Và nắm được tâm thức rồi, các bạn mới vun bồi tâm thức để tiến qua. Các bạn mới thấy rằng của trời Phật bao la, làm sao xài cho hết. Càng tu thấy đường đi càng rộng, càng tu sự thanh nhẹ thấy về với chính chúng ta, càng tu càng đơn giản hóa, chấp nhận sự nghèo nàn của vật chất mà sẽ phong phú hóa về tâm linh, là đường trở về với nguồn cội. Bạn mới thấy rõ sự giàu cơ co của đời đời của bạn không bao giờ bị họ cướp giật nữa. Khôi phục lại nền kinh tế thế quyền kinh rõ ràng của trời đất. Đó cho các bạn có chỗ đứng, có vị trí, có chỗ đóng, có chỗ mở. Rõ rệt như bạn này. Càng tham thiền, càng thâm thiền, càng tham thiền, càng sống động, càng tham thiền, càng thấy rõ sơ năng của chính mình. Bằng lòng đi và tự đi. Không còn sự bế trễ nữa. Cho nên chúng ta có cơ hội tham thiền để thức tâm. Nên giữ lấy nó. Sống với nó. Nó là một con đường duy nhất để cải thiện tâm linh. Nó là những bài học siêu diệu nhất. Nó là những câu hỏi sống động nhất. Nó là những câu trả lời vi danh. Chúng ta đầm thanh nhẹ tiến qua, hướng về thượng đế, đi trên con đường đi thênh thang hạnh diệt vinh quang đời đời bất diệt. Vui trong thâm tâm, cởi mở sáng suốt. Chúng ta rõ nghiệp là gì, và từ từ chúng ta phải dạy trở về với tâm thức sáng suốt vô cùng. Thanh điển của đấng cha lành luôn luôn bao vây và xây dựng cho chính chúng ta. Chúng ta khỏi còn lo nữa, chỉ giữ một lòng một dạ tiên hóa trở về nguồn cội là đầy đủ tất cả cho tương lai. Một bước đi của đường đời, một lời nói xuất phát từ âm thanh của mọi cá nhân đều dẫn tiến tâm linh. Khi chúng ta bình tâm trở về với thực chất rồi, chúng ta lại quý và thích nghe âm thanh chúng ta đã tiến triển và thay đổi. Sau chúng ta thiền nhiều năm nhiều tháng và âm thanh chúng ta lại nó phản lại, và nó nói trong cái mầm móng của đạo đức vân bình cởi mở, nó cảm thấy vui, cảm thấy sung sướng, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, và nó cần phải sống để học để tiến. Rất quý, quý tới một cử một động của chính nó, quý đến sở tập sẵn có của chính nó. Nó xây sự cấu trúc tinh vi của trời đất đã làm, đã ban cho nó nhiều bài học quân bình. Một giọt nước cũng quý. Nó thấy làm sao nó có thể trở nên một thủy tăng. Cần dùng nó thì tròn nó theo tròn, vuông theo vuông, méo theo méo. Mà không cần dùng nó thì nó cũng luôn lưu đinh năm châu. Nó vẫn có cơ hội quy tụ trở về với nguồn cội sẵn có của chính nó. Cho nên mọi sự việc đều quý giá do trời đặt ở bạn. Chúng ta nên hạnh diện và cảm ơn trời đặt, cũng như cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.